Thì nếu mà người ở ngoài đọc sử thì thấy thực là cái gì nó hơi huyền bí, cái gì nó hơi tàn nhẫn, phải không? Cũng cái ý đó, bây giờ tôi dẫn một thiền sư Việt Nam, vua Lê Dụ Tông, hỏi thiền sư Hương Hải, hỏi thế nào là ý của Phật? Thì thiền sư Hương Hải liền đáp bằng bốn câu thơ: nhãn quá trường không, ảnh trầm hàm thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nói coi chim nhạn nó bay qua trong không, rồi cái bóng nó hiện ở dưới hồ, dưới sông, dưới biển. Như vậy thì con chim nhạn nó bay qua cái bóng ở dưới sông, dưới biển, mà con chim nhạn đó nó không có ý để cái bóng ở dưới biển, dưới sông. Còn cái nước ở dưới biển, dưới sông cũng không có cái ý để lưu cái dấu tích của cái chim nhạn lại. Đó là Phật ý. Như vậy là hiểu sao? Bên kia ý, đại ý Phật Pháp cũng là cái ý của Phật đó. Thì đánh. Còn bên này hỏi thì nói hai câu thơ, bốn câu thơ: nhãn quá trường không, chim nhãn bay trên không, bóng rơi xuống dưới nước, là nhãn không có ý để cái dấu tích ở dưới nước, là nước không có để ý để cái bóng dưới nước, còn nước cũng không cần có ý giữ cái bóng cái chim nhãn. Thì đó là ý Phật, hiểu chưa? Mà hiểu cái này thì hiểu cái đánh ở trên. Để rồi quý vị thấy cái truyền pháp của người Trung Hoa với cái truyền pháp thiền của người Việt Nam, hai cái nó có cái khác. Nếu mà con chim nhạn qua bay qua mà nó có ý để cái dấu đó, cái bóng ở dưới nước, hay là nước nó có cái ý để giữ cái bóng chim nhạn, thì hai bên đều là có ý là dính mắt, phải không? Mà có ý là dính mắt. Còn cái này nhạn không có ý mà nước cũng không có ý, tức là để nói rằng đối với tất cả cảnh, mình và cảnh không vướng mắc nhau. Đó, chim nhãn là dí cho người, rồi cảnh là dí cho nước, là dí cho cảnh. Người cảnh thấy là thấy, nghe là nghe, đừng thêm một niệm thấy cái đó đẹp xấu, đừng thêm một niệm nghe đó khen chê vân vân. Thì cái thấy cái nghe đó mà không có niệm nào theo là ý của Phật. Bên kia không nói vậy, mà hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, đập cho một gậy là chỗ ông không suy nghĩ được. Vừa khởi nghĩ là ông đã trật rồi, không phải ý Phật, cho nên đánh một gậy chập mặt, cái không còn nghĩ gì hết. Vì vậy mà ngài cứ nghĩ, ngài chưa hiểu. Rồi tới chừng ngài Đại Ngu hỏi thì ngài mới nói: không biết con có lỗi hay là không lỗi. Ngài Đại Ngu nói: hoàng bá là tâm lão bà chỉ tột cho ông, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi là còn hai bên. Cho nên rồi nghe đó cái ngày ngộ, chỉ cái chỗ mà không còn hai bên, chỗ mà không có một niệm suy nghĩ, đó là chỗ thật. Như vậy cho nên khi mà ngài Đại Ngu hỏi cho ông thấy cái gì, mà ông nói Phật Pháp của hoàng bá rất ít, ông thoai cho một thoai, cái chỗ nói không được. Thì chỉ còn thoai thôi. Như vậy thì thấy ở bên Trung Hoa các tổ rất là bạo, muốn cũng chỉ cái đó mà chỉ rất bạo. Còn ở Việt Nam mình thì hiền lành, dùng bài thơ nói vậy thôi đó. Đó. Rồi cho tới dưới nữa là tới ngày Điều Ngữ Giác Hoàng, khi mà Ngài làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú kết thúc bằng bốn bài thơ, câu thơ chữ Hán, mà câu chót Ngài nói, câu tôi đọc sơ cho quý vị thấy, gọi là Cư Trần Lạc Đạo đó. Tức là ở trong cái bụi trần như quý Phật tử, cư sĩ đó, mà vui với đạo. Mà muốn vậy sao? Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hè khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đó. Cái câu đối cảnh vô tâm là thiền ngay đó, đừng hỏi nữa. Thì đó rõ ràng. Nghĩa là các ngài thấy tới cái chỗ tột cùng đó, như Đức Phật đưa cần qua sen, chỉ thấy thôi mà đừng nghĩ gì hết thì trúng, phải không? Cho nên là ngài mới truyền tâm ấn. Còn những vị kia cứ suy nghĩ không biết cái đó là cái gì, ngài muốn nói cái gì thì không ai tìm ra hết. Như vậy thì quý vị thấy cái chỗ nguyên thâm của Phật Pháp chưa? Và biết như vậy thì chúng ta giải thoát có cái gì để giải thoát không? Có chứ, cái hiện tiền hằng biết của mình đó, phải không? Cái hiện tiền hằng biết, cái đó nó không có một niệm, mà nó không có hai bên, không vướng mắc bên nào hết, thì chính cái đó mới là ra khỏi sanh tử. Thì như vậy mình có cái đó là có hòn ngọc báo mà Kinh Pháp Hoa Phật nói đó, mình có của báo mà không biết dùng đó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu Phật không gì khác hơn là trở về cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật đó gọi là Phật tánh, gọi là Pháp thân vân vân. Mà khi được cái chân thật đó rồi thì chúng ta có đủ bao nhiêu cái diệu dụng. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng khi được cái đó rồi thì có người hỏi từ tám thức mình tu chuyển thành tứ trí là thế nào, thì Ngài giải thích khi mình sống được cái đó rồi thì cái ý thức chuyển thành cái diệu quan sát trí, rồi cái thức thứ bảy là mạt na thức chuyển thành cái bình đẳng tánh trí, rồi cái thức tạc kho tàng mà chứa tất cả cái chủng tử thiện ác đó là tàng thức, nó chuyển thành cái đại viên cảnh trí. Rồi năm thức trước, mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì chuyển thành cái thành sở tác trí. Như vậy thì chuyển cái thức sanh diệt trở thành cái trí mồ nhiễm bất sanh bất diệt. Chứ đâu có phải tu tới đó hết. Quý vị đừng sợ không suy nghĩ là hết mình, là mất mình. Chính mình dừng được cái suy nghĩ, rồi mình mới đạt đến cái chỗ chân thật. Mà khi đạt đến cái chân thật viên mãn rồi thì có những cái diệu dụng phi thường, tức là chuyển thức thành trí, hay là chân không mà diệu hữu đó. Vậy thì quý vị có hiểu chưa? Thế nào là giải thoát, thế nào là giác ngộ chưa? Như vậy giải thoát có hết hay không hết? Ai giải thoát? Cái thực của mình, cái biết thực của mình, mà cái biết đó không có sinh diệt, phải không? Mà từ nó nhiều, gọi là chân tâm, là Phật tánh. Đứng về cái biết thì cái biết sinh diệt gọi là vọng tâm, biết không sinh diệt gọi là chân tâm. Đứng về cái mê và giác thì cái đó là Phật tánh, tức là cái sẵn giác của mình. Nó nhiều tên lắm, hiểu sâu như vậy thì trên đường tu chúng ta không nghi ngờ gì nữa. Còn nếu không hiểu thì tu như là mù, gặp ai rủ cái gì lạ lạ hay hay màu nhiệm chút thì thích chạy tới, riết rồi đi lạc tới đâu không biết. Đó là cái lỗi lầm vì chúng ta chưa nắm vững đường lối tu của Phật dạy. Như vậy thì tất cả quý Phật tử hôm nay buổi giảng chót của tôi, quý vị lãnh hội được không? Và biết được giác ngộ giải thoát chưa? Vậy thì tôi mãn nguyện rồi. Em mong tất cả quý vị sớm chạy gì đó cũng là Bồ Tát con nha. Vậy thì hôm nay tới đây là viên mãn phần của tôi. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.